Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chứa chan niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, có đôi vợ chồng kia vừa yêu người, vừa yêu thiên nhiên. Ngoài 5 đứa con ruột, họ nhận 5 đứa con khác. Niềm vui của họ là chăm sóc vườn hoa và cây cảnh. Nhưng rồi họ tưởng như không còn hy vọng, như cả bầu trời sụp xuống, khi người cha gia đình ngộ nạn qua đời. Kể từ đó, bà vợ quá không còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay của bà chăm sóc, ngôi vườn mỗi lúc một tàn lụi. Mùa đông đến, càng làm cho ngày tháng thêm ảm đạm. Thế nhưng một buổi sáng, người đàn bà bỗng nghe những tiếng cười nói và cào xới trong khu vườn. Kéo màn cửa sổ, bà thấy các con đang xới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con trai cả đáp: Má sẽ biết khi mùa xuân đến. Cả mùa đông đó, ngày nào các con bà cũng ra vườn xới đất. Mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ. Các hạt giống mà những người con đã gieo nay bừng dậy, làm ngôi vườn tươi mát, sạch sẽ. Cùng với các hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào trong lòng người mẹ một hạt giống khác, đó là hạt giống hy vọng. Chính nó đã đưa bà trở lại về cuộc sống và đánh tan nỗi phiền muộn trong tâm hồn bà. Quả thật, một văn hào người Anh có viết: Liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ, đó chính là niềm hy vọng. Bao lâu còn hy vọng, bấy lâu con người còn vẫn tiếp tục sống. Hạt giống hy vọng trong lòng của người đàn bà trong câu chuyện trên đã đưa bà lấy lại niềm vui trong cuộc sống và tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về số phận các môn đệ khi người bước vào cuộc thương khó. Người nói, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Các môn đệ sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản, vì người Thầy mà các ông luôn tin tưởng và phó thác, nay bị chết treo trên thập giá. Nhưng khi Chúa phục sinh, các môn đệ sẽ lấy lại được niềm hy vọng, các ông sẽ có niềm vui vì gặp được Chúa. Niềm vui, niềm hy vọng ấy sẽ sống mãi trong lòng các ông và giúp các ông hăng say loan báo niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Hay nói cách khác, các môn đệ có Chúa ngự trong lòng nên cảm thấy vui mừng và phấn khởi làm chứng cho Chúa. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô cảm thấy sợ sệt và làm thinh trước những cuộc chống đối Ngài khi Ngài giảng về Chúa Giêsu phục sinh. Thế nhưng, vào một đêm, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến, đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh. Không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Khi nghe được lời đó, ông Phaolô tìm lại được sức sống, và mạnh dạn ở lại đó 1 năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Và ông Phaolô cảm nhận được việc Chúa Giêsu phục sinh, đang sống và đồng hành với Ngài trên mọi nẻo đường cuộc sống. Trong thư gửi tín hữu Galat, Ngài viết, tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy vui, lắm lúc cảm thấy thất vọng, vì phải đối diện với những khó khăn. Đời sống con cái Chúa cũng bồng bềnh trong những đau khổ và niềm vui như vậy khi làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Trong mọi hoàn cảnh, người môn đệ Chúa luôn được dạy, hãy vững tin vào cuộc sống vì họ luôn có Chúa ở cùng. Chính Chúa là nguồn vui của họ, không một ai lấy mất niềm vui ấy được, vì niềm vui ấy đã được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng giá máu của Người. Ước gì mỗi người luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mình, và luôn biết vững tin vào quyền năng của Chúa, hầu họ không phải thất vọng khi phải đối diện với những khó khăn trong khi làm chứng cho Chúa. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, còn chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài. Đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Dìu gánh tình tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm, lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường. Vào lúc 9 giờ 30 sáng mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ sự nghi thức và thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận. Nhà nghỉ dưỡng linh mục này tiền thân là tòa giám mục Phú Cường. Đồng tế với Đức cha Giuse còn có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận, quý cha bề trên và linh mục đoàn. Tham dự thánh lễ còn có nhiều tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu trong và ngoài giáo phận, cùng hiệp nguyện với đông đảo bà con giáo dân xa gần. Thánh Teresa Calcutta được chọn làm quan thầy nhà nghỉ dưỡng, một vị thánh đã dành trọn cuộc đời để phục vụ người nghèo với tình yêu Giê-xu tuyệt vời qua bàn tay chăm sóc, thương yêu bệnh nhân và những người nghèo khổ. Thánh nhân mang lại cho họ sự sáng Chúa Kitô. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse làm phép bia đá đầu tiên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse khẳng định: phục vụ những con người hèn mọn, bất hạnh, cần sự giúp đỡ là phục vụ cho chính Chúa. Chúa Giêsu đã sinh ra trong kiếp sống nghèo, hiến mình trên thập giá, thương yêu những người tội lỗi, thương xót kẻ đau yếu, vân vân. Và hình ảnh một Giêsu như thế đã được cụ thể hóa nơi mẹ Teresa Calcutta. Mẹ đã đụng chạm đến một thực tại mà đôi khi bị lãng quên. Đó là tình thương dành cho người nghèo, mang ánh sáng tin mừng cho những kẻ bất hạnh, bị bỏ rơi, trao cho họ tình yêu cao đẹp trong chân lý. Mẹ Teresa đã để lại một tài sản quý giá, đó là giá trị đời sống hiến mình phục vụ tha nhân. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse đã nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu thương đóng góp trong thời gian qua. Đức cha cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự yêu thương và nâng đỡ nhiệt tình của mọi người, để công trình xây dựng này sớm được hoàn thành. Tin Tajikistan. Sức sống của cộng đồng Kitô hữu ở Tajikistan. Cộng đồng Công giáo ở Cộng hòa Tajikistan tuy nhỏ bé, nhưng có một đời sống đức tin thật phong phú và vững vàng. Hiện nay, chúng tôi thống kê được từ 100 đến 120 tín hữu trong giáo xứ Thánh Giuse ở thủ đô Dushanbe và khoảng 20 người nữa ở Kugontepa, một thị trấn cách thủ đô 100 km. Đó là lời của cha Pedro Lopez Ramiro, dòng ngôi lời nhập thể, kể với Fides. Cha Lopez là bề trên của miền truyền giáo tự trị Tajikistan từ năm 2013, nhưng đã ở đây từ năm 2004. Năm nay, miền truyền giáo Tajikistan kỷ niệm 21 năm thành lập. Cha Lopez nói: tôi đến đây 18 năm rồi, và tôi có thể nói rằng được ở đây là một ân phúc. Thật đáng quý biết bao khi thấy chúng ta có thể làm điều gì đó cụ thể để truyền bá lời Chúa trong đất nước này, và đồng thời để nâng đỡ những người anh chị em nghèo khó nhất qua các dự án do Caritas thực hiện. Theo cha Lopez, ngày Chủ nhật là trung tâm đời sống của cả cộng đoàn. Chúng tôi gồm 3 linh mục luôn phiên nhau đến Kugontepa để cử hành thánh lễ. Ở Dushanbe, sau thánh lễ, chúng tôi dùng bữa với các bạn trẻ học giáo lý, và chúng tôi tổ chức các trò chơi và sinh hoạt đến 19 giờ. Ngoài ra trong suốt tuần, Nhà thờ ở thủ đô vẫn mở cửa cho các em đến tập hát và những ai muốn tham dự thánh lễ. Có khoảng 10 giáo dân cùng với 4 nữ tu của dòng thừa sai bác ái. Vào những dịp lễ lớn của năm phụng vụ, cha giải thích, hai cộng đoàn sẽ gặp nhau. Chúng tôi cùng mừng lễ phục sinh ở Dushanbe. Tổng cộng có khoảng 150 tín hữu. Các bài đọc trong cựu ước được đọc bằng các ngôn ngữ khác nhau để biểu lộ tính phổ quát của giáo hội. Mặt khác, cộng đoàn Dushanbe là cộng đoàn có tính quốc tế. Có nhiều người nước ngoài làm việc ở đây, chủ yếu là những người Ý, Pháp và Nga. Ngoài ra còn có nhiều đại diện ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do vào chiều thứ Bảy, chúng tôi có một thánh lễ bằng tiếng Anh. Cha Lopez cho biết, cộng đoàn công giáo địa phương đang chuẩn bị cho hai sự kiện rất quan trọng. Đó là ngày mùng 6 tháng 5, chúng tôi mừng kính lễ Đức Mẹ Luchan, bổn mạng của miền truyền giáo Tajikistan, và ngày 15 tháng 7, tại nhà thờ Thánh Giuse, sẽ có thánh lễ mở tay của một linh mục trẻ người Dushanbe, thụ phong linh mục tại Italia vào ngày 30 tháng 6 sắp tới. Đây là ơn gọi thứ hai ở đất nước này, kể từ khi miền truyền giáo Tajikistan được thành lập. Năm 2017 là năm kỷ niệm 20 năm giáo hội tại Tajikistan được phục hồi sau thời Xô Viết. Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã thiết lập miền truyền giáo tự trị này vào năm 1997. Hiện nay, công việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu công giáo Tajikistan do ba linh mục người Argentina của dòng Ngôi Lời nhập thể, 4 nữ tu dòng thừa sai bác ái, và 3 nữ tu dòng các tôi tá chúa và đức trinh nữ Matara đảm trách.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tổng huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành ngày 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tổng huấn như sau. Số 30. Cùng những trò tiêu khiển nhan nhản khắp nơi trên thế giới ngày nay, cũng làm cho chúng ta có khuynh hướng tuyệt đối hóa thời gian rảnh rỗi của mình, để chúng ta có thể hoàn toàn đắm mình vào các công cụ cung cấp cho chúng ta việc giải trí hoặc những thú vui chóng qua. Hậu quả là, chúng ta đến độ không bằng lòng với sứ vụ của mình, cam kết của chúng ta trở nên lỏng lẻo, và tinh thần quảng đại và sẵn sàng phục vụ của chúng ta bắt đầu giảm sút. Điều này làm mờ đi cảm nghiệm tâm linh của chúng ta. Liệu có nhiệt tình tâm linh nào có thể nên vững chắc khi ở bên cạnh sự suy nhược trong việc phúc âm hóa hay phục vụ người khác không? Số 31. Chúng ta cần một tinh thần thánh thiện có khả năng lấp đầy cả sự cô độc và việc phục vụ của chúng ta, cuộc sống cá nhân của chúng ta và những nỗ lực phúc âm hóa của chúng ta, để mỗi giây phút có thể là một biểu hiện của tình yêu từ hiến trong mắt Chúa. Bằng cách này, mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta có thể là một bước đi dọc theo con đường lớn lên trong sự thánh thiện. Sống động hơn, nhân bản hơn. Số 32. Đừng sợ sự thánh thiện, nó sẽ không lấy đi một năng lượng sức sống hay niềm vui nào của anh chị em. Trái lại, anh chị em sẽ trở thành điều mà Chúa Cha đã nghĩ đến khi tạo thành anh chị em, và anh chị em sẽ trung thành với chính con người sâu thẳm nhất của mình. Sự lệ thuộc vào Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ và dẫn chúng ta đến việc nhận ra phẩm giá cao quý của mình. Chúng ta thấy điều này ở Thánh Josephine Bakhita. Bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ khi mới lên 7, chị đã chịu đựng rất nhiều trong tay của các chủ nhân độc ác, nhưng chị đã hiểu được chân lý sâu xa rằng Thiên Chúa chứ không phải con người, là chủ nhân thật của mọi con người, của mọi sự sống con người. Kinh nghiệm này đã trở thành một nguồn khôn ngoan tuyệt vời cho người con gái khiêm tốn của châu Phi. Số 32. Theo mức độ mà mỗi Kitô hữu lớn lên trong sự thánh thiện, họ sẽ mang lại hoa trái lớn hơn cho thế giới của chúng ta. Các giám mục Tây Phi đã nhận thấy rằng, chúng tôi đang được mời gọi trong tinh thần tên phúc âm hóa, để được phúc âm hóa và phúc âm hóa qua việc giúp đỡ tất cả anh chị em, những người đã được rửa tội, gánh lấy vai trò của mình như là mũi đất và ánh sáng thế gian ở bất cứ nơi nào anh chị em sống. Số 34. Đừng sợ nhìn lên cao hơn để cho phép mình được Thiên Chúa yêu thương và giải phóng. Đừng sợ để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự thánh thiện không làm cho anh chị em trở nên ít nhân bản hơn, vì nó là một cuộc gặp gỡ dưới sự yếu đuối của anh chị em và quyền năng của ân sủng của Thiên Chúa. Vì theo lời của Leon Ploy, khi tất cả được nói và làm, bi kịch lớn duy nhất trong cuộc đời là không trở thành một thánh nhân. Chương 2. Hai kẻ thù xảo quyệt của sự thánh thiện. Số 35. Tôi muốn đề cập đến hai hình thức thánh thiện giả dối có thể dẫn chúng ta đi lạc đường, thuyết ngộ đạo và thuyết Pelagio, dựa vào sức riêng của mình. Chúng là hai lạc giáo từ thời Kitô giáo sơ khai, nhưng vẫn tiếp tục gây tai hại cho chúng ta. Trong thời đại của chúng ta cũng vậy, nhiều Kitô hữu có lẽ không ý thức điều ấy, có thể bị dụ dỗ bởi những ý tưởng lừa đảo này. Chúng phản ánh một chủ thuyết nội tại đặt con người làm trung tâm, được trá hình như chân lý của Công giáo. Chúng ta hãy nhìn đến hai hình thức an toàn theo học thuyết hoặc kỷ luật này, là những học thuyết làm nảy sinh một chủ nghĩa ưu tú độc tài, chỉ biết nghĩ đến cái đúng của mình, bởi đó thay vì rao giảng tin mừng, người ta phân tích và xếp loại những người khác, và thay vì tạo điều kiện để tiếp cận với ân sủng, người ta dốc hết tâm lực ra để kiểm soát. Trong cả hai trường hợp, người ta không thực sự quan tâm đến Chúa Giêsu Kitô hoặc tha nhân. Thuyết ngộ đạo hiện đại. Số 36. Thuyết ngộ đạo giả thiết một đức tin thuần túy chủ quan, chỉ quan tâm đến một kinh nghiệm cụ thể nào đó, hoặc một loạt các ý tưởng và một ít kiến thức có ý để an ủi và soi sáng, nhưng vẫn giam kín một người trong những tư tưởng hay cảm xúc riêng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các loại tội nghịch với điều răn thứ nhất. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến việc tôn kính ảnh tượng và vấn đề tự do tôn giáo. Tại các gia đình Kitô giáo chúng ta ngày nay, gia đình nào cũng có vô số ảnh tượng Thiên Chúa và các thánh. Ngày nay đối với chúng ta việc đó không gây vấp phạm gì. Nhưng trong những thế kỷ đầu của giáo hội, việc này không đương nhiên như vậy, vì trong cựu ước, đây là một luật cấm. Trong điều răn thứ nhất dạy chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, không được vẽ hay tạc bất cứ hình tượng nào. Thiên Chúa giải thích cho dân Do Thái rằng, vì họ đã không thấy hình bóng nào về Ngài, nên cũng không nên tạc bất cứ hình tượng nào. Vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối siêu phàm, vượt trên mọi hình tượng. Đây là một thử thách rất lớn cho dân Israel thời đó. Họ đã từng bị cám dỗ, đúc bò vàng để biểu tượng hóa Thiên Chúa của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, Thiên Chúa cũng đã truyền lệnh hay cho phép làm những hình ảnh mang tính biểu trưng cho ơn cứu độ, ví dụ con rắn đồng, khám giao ước và các thần Kerubim. Trong thời Tân Ước, nhờ ngôi lời nhập thể mang xác phàm giống chúng ta đã biết được Thiên Chúa trong dáng vẻ con người. Vì thế, công đồng chung thứ bảy ở Nicea năm 787 đã chính thức chấp thuận việc tôn kính ảnh tượng Đức Kitô, Mẹ Thiên Chúa, các thiên thần và các thánh. Việc các Kitô hữu tôn kính ảnh tượng không nghịch lại điều răn thứ nhất là cấm thờ ngẫu tượng. Thực vậy, khi tôn kính một ảnh tượng, chúng ta hướng tâm hồn lên đến nguyên ảnh, tức là lên chính Thiên Chúa hay các thánh. Nói cách khác, tôn kính một ảnh tượng là tôn kính chính đấng được miêu tả qua ảnh tượng đó. Chúng ta chỉ tôn kính, chứ không tôn thờ. Và thực tế là, qua việc chiêm ngưỡng ảnh tượng của Thiên Chúa và các thánh, rất nhiều người đã có được tâm tình tôn giáo xứng hợp, kết hiệp được với Thiên Chúa hay các thánh qua những họa ảnh ấy. Vì thế, chúng ta cần phải trân trọng ảnh tượng của Thiên Chúa và các thánh. Điều này cũng chống lại những người chủ trương phá bỏ ảnh tượng vì muốn quay trở lại với quan niệm của dân Israel trong thời Cựu Ước, khi trình độ của họ còn hạn chế và chưa biết phân biệt việc tôn kính và tôn thờ. Khi nhắc đến việc thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cũng nói đến việc tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo nằm trong bản chất của con người. Trước tiên, con người có trách nhiệm đi tìm chân lý, đặc biệt là những gì liên quan tới đấng sáng tạo, đấng tạo thành vũ trụ và tạo nên con người. Bản tính của con người thúc đẩy chúng ta tôn trọng các tôn giáo khác. Điều này cũng đã được dân sự hóa trong Hiến chương Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 và Hiến pháp của đa số các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều này quy định không ai có quyền bắt buộc người khác theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Tuy nhiên cần phải khẳng định, đây là một quyền căn bản và tự nhiên của con người, chứ không do bất cứ thẩm quyền xã hội nào ban cấp. Quyền này cũng không chỉ hạn chế trong việc tin trong đầu óc, nhưng là việc thể hiện, thực hành niềm tin của mình, hợp với luật pháp. Tự do tôn giáo cũng có nghĩa là, trong phạm vi tôn giáo, không ai bị ép buộc phải hành động trái với lương tâm, cũng như không bị cản trở hành động theo lương tâm trong những giới hạn họ được phép. Quyền này dựa trên nhân phẩm của con người, có quyền thuận theo chân lý siêu việt, vượt trên các trật tự trần thế. Ngay cả tại một số quốc gia hiện nay, luật pháp của quốc gia nhìn nhận một tôn giáo nào đó là quốc giáo, thì mọi người vẫn phải công nhận và tôn trọng quyền tự do tôn giáo của từng công dân hay những tập thể tôn giáo khác. Quyền tự do tôn giáo không cho phép lương tâm con người được đi theo hay phổ biến điều sai lạc. Nhưng đây là quyền tự nhiên của con người, quyền được tự do theo dân luật, nghĩa là được chính quyền bảo vệ khỏi những áp lực bên ngoài, để thực thi tự do tôn giáo trong giới hạn chính đáng. Quyền tự nhiên này phải được luật pháp xã hội tôn trọng, phải là một quyền công dân. Tuy nhiên, quyền tự do tôn giáo cũng không phải là vô hạn, và cũng không thể bị giới hạn bởi một chủ nghĩa thực nghiệm hay tự nhiên. Trái lại, chính quyền phải có một đường lối chính trị khôn ngoan để xác định những giới hạn thích đáng, căn cứ vào những đòi hỏi của công ích. Những giới hạn này phải được chính quyền xác nhận, theo những quy tắc pháp lý phù hợp với trật tự luân lý khách quan. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy điều răn thứ nhất vừa nhắc chúng ta có bổn phận thờ phượng Thiên Chúa duy nhất và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Như Kinh Thánh nói, phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết sức lực và hết cả trí khôn, đồng thời yêu người đồng loại như chính mình. Điều răn này loại trừ tất cả những hình thức mê tín, bói toán, đồng bóng vốn đi ngược lại nhân đức thờ phượng. Việc tin kính tôn thờ Thiên Chúa, việc thực hành và thể hiện niềm tin tôn giáo là một đòi hỏi tự bản chất của con người. Không ai có quyền cấm cản người khác sống và thể hiện niềm tin của mình một cách chính đáng và hợp pháp. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ hai. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chúa dựng xây, an vui xóa tan hận thù. Này người cô đơn, tin vui thắm ngọn yêu thương. Chào ban Thiên Chúa tình yêu, thiên đàng ngợi ca chúng thèm. Tình trời cao ấy, tri ân mến yêu dâng đầy. Theo Chúa khắp mọi miền, làm chứng nhân tình huyền siêu. Môn đời ta ơi, ca khen thánh danh Chúa Trời. Ngài đã thương con, trao ban sức thiên thần linh, đi xây dựng mơ an bình, chờ phúc thiên đàng quang vinh. Từ đó quên đi trái ngàn dài khờ, Chúa đã chọn con đi lên thánh cung diệu vời. Ngài gọi tên con, đàn tay Chúa dìu con lên, hiền ngang câu hán thần linh bên Ngài đời con thắm tình. Tình trời cao ấy, tri ân mến yêu dâng đầy. Tình ai nhỏ bé, xin dâng Chúa vô tình yêu. Đi theo Chúa khắp mọi miền, làm chứng nhân tình nguyện siêu. Môn đời ta ơn, ca khen thánh danh Chúa Trời. Ngài đã thương con, trao ban sức thiên thần linh, đi xây dựng mơ an bình, chờ phúc thiên đàng quang vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, hai tuần trước chúng ta đã nghe ý nghĩa bài ca về vườn nho, là dân Israel và là cuộc đời của chúng ta. Còn Thiên Chúa là chủ vườn nho. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sang chủ đề lời tiên tri từ chương 8 đến chương 12 sách ngôn sứ Isaiah. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giới thiệu tổng quát về năm chương này.
Xin mời các anh chị, các bạn, chúng ta tập trung vào Isaiah ở chương 8 cho đến chương 12. Trong một tuần lễ ta chỉ đọc có 5 chương thôi, đủ thấy là sách Isaiah có tầm quan trọng đặc biệt, cho nên người ta sắp xếp là mình chỉ đọc có 5 chương thôi để tập trung vào đó mà suy nghĩ. Thì trước hết, cũng như mọi khi, ta cùng có một cái nhìn tổng quát lại xem là mình đọc về những vấn đề gì từ chương 8 cho đến chương 12. Ở chương 8 trong 15 câu đầu đó là những lời tiên tri về đế quốc Assyria. Và ở đây tôi có một ghi nhận muốn các anh chị quan tâm. Đó là trong phần này nói đến Isaiah có thêm một người con, và đặt tên cho người con đó là cái gì nhỉ? Phiên âm là khó đọc quá. Sarakhatbap. Cái này nghe cứ như là tiếng Lào. Có lần tôi nghe có ông nào đó, ông bảo mới có một nhân vật của Lào sang thăm Việt Nam, tên ông ấy là Xây Sẩm Sau Khi Xỉn. Biết là đọc làm sao mà nó ra Xây Sẩm Sau Khi Xỉn. Bây giờ mấy cái tên Hebrew này cũng vậy, phiên âm ra khó đọc quá. Nhưng mà các anh chị có để ý là cái nội dung tiếng Việt đó là gì không? Nội dung tiếng Việt có nghĩa là chiếm cho nhanh vào. Nói về đế quốc Assyria mà, nó sẽ chiếm vương quốc Israel, chiếm cho nhanh vào. Và như thế đó thì ta nhớ lại ngôn sứ Hosea. Khi mà ngôn sứ Hosea có với người vợ, xin lỗi, người vợ không đẹp đẽ gì cho lắm về mặt đạo đức đó, có được mấy người con, thì Hosea đặt tên rất là độc đáo, phải không? Nguyễn Văn chẳng ra gì. Ví dụ như vậy, ở đây cũng vậy, đặt tên cho con rất là độc đáo. Và như thế thì ngay trong tên mà Isaiah cũng như Hosea đặt cho người con của mình đã hàm chứa ở đó một lời tiên tri. Tôi muốn các anh chị ghi nhận điều đó. Ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa không chỉ bằng những lời trang trọng, mà ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa bằng cả những cử chỉ, những hành động trong cuộc đời của các ngài. Một chi tiết mà đôi khi ta không quan tâm được, cho nên gặp đâu thì nhắc lại ở đó để nhớ cho nó dễ hơn. Rồi tiếp đó cũng ở trong chương 8, từ câu 16 đến câu 20 thì nói đến sứ mạng của Isaiah. Đó là sứ mạng làm cho mọi người được vững tin vào Chúa. Vững tin vào Chúa. Cho nên ta mới gặp những cái câu đại khái như thế này: các ngươi đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân này gọi là âm mưu. Điều chúng sợ, các ngươi đừng sợ và đừng kinh hãi. Chính Đức Chúa các đạo binh là đấng các ngươi phải nhìn nhận là thánh. Chính Người là đấng các ngươi phải sợ. Chính Người là đấng các ngươi phải kinh hãi. Làm cho mọi người vững tin vào Chúa. Đó là sứ mạng của Isaiah. Rồi sang đến chương 9, từ câu 1 cho đến câu 6 đó, thì một lát nữa cả lớp chúng ta sẽ tập trung phân tích cái phần này, bởi vì nó là một bài đọc quan trọng. Từ chương 9 câu 7 cho đến chương 10 câu 4 thì nói đến các thử thách mà dân Israel ở trong vương quốc miền Bắc đó phải trải qua. Ở trong này có một điểm mà nên quan tâm, đó là Isaiah nhấn mạnh rằng Chúa đã sửa trị dân mà dân vẫn không khám phá ra được lỗi lầm của mình. vẫn không biết quay trở về với Chúa. Đó là điều đáng tiếc. Nhiều khi trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúa gửi thử thách này, thử thách khác, không phải là để phạt mình, mà là để kêu gọi. Nhưng mà mình không có đủ lắng nghe, cho nên mình không khám phá ra được sự hiện diện và tiếng gọi của Thiên Chúa ở bên trong những biến cố và những thử thách đó. Thế rồi nó qua đi một cách vô ích thôi. Ở trong chương 10 mà từ câu 5 đến câu 34 thì nói đến vai trò của đế quốc Assyria, một lát nữa chúng ta cũng sẽ phân tích. Rồi bước sang chương 11, từ câu 1 đến câu 9 lại có lời tiên tri quan trọng đối với phụng vụ Kitô giáo, thì một lát nữa chúng ta cũng sẽ phân tích. Chương 11 từ câu 10 cho đến câu 16 đó là nói đến một cái viễn tượng hy vọng. Đó là sau khi bị phân tán thì Israel được tái thống nhất. Và bước sang chương 12, trong 6 câu đầu tiên ta có được bài ca tạ ơn. Đó là một cái nhìn chung chung, nhìn tổng quát. Tôi tin là các anh chị đều nắm cả rồi, bởi vì cả lớp đều đã đọc Thánh Kinh trong suốt tuần vừa rồi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trương, trong quán chợ chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn.
ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo thêm, sưởi ấm lòng người.
Anh thân yêu, thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, em rất vui vì quen anh. Em cũng đã học được nhiều điều từ anh. Anh của em là người thông minh, giỏi giang, luôn làm tốt mọi việc và sống rất tốt với mọi người chung quanh mình. Anh không câu nệ giàu nghèo, luôn đối đãi hết lòng với mọi người, vì vậy anh được nhiều bạn bè mến yêu, kính nể. Tối nay em đến nhà anh. Đã 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về. Thật ra điều này cũng chẳng có gì là lạ đâu, bởi thường thì chẳng bao giờ anh về nhà trước 10 giờ tối. Nhưng hôm nay em chợt chạnh lòng khi nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị thủng vì tàn thuốc của anh. Nhìn dáng mẹ hao gầy, cặm cụi với đường kim mũi chỉ, chợt lại nghĩ về anh. Kỷ niệm 3 năm quen nhau của chúng ta, em tặng anh cái đồng hồ với lời nhắn. Thời gian luôn hững hờ trôi đi mà chẳng chờ đợi một ai. Có những thứ chúng ta có thể lần lửa không làm ngày hôm nay, nhưng có những thứ đến ngày mai đã là quá muộn. Còn cái nút áo này, em gửi anh với lời nhắn nhủ chân tình. Đôi khi người ta biết rất nhiều điều to lớn, cao cả, nhưng lại không để ý đến chiếc áo mình đang mặc có bao nhiêu chiếc nút. Anh đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất, đó là mẹ của anh. Em thấy anh rủ bạn bè về nhà cùng vui vẻ, hả hê cười nói và bàn tán với nhau, không biết là bao nhiêu chuyện trên đời cùng với mấy thùng bia. Em thấy mẹ cầm cuội dọn thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai đem ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con đang mệt mỏi, nhức đầu vì say. Em thấy anh chơi hết lòng với bạn bè, chẳng bỏ về cho dù lúc đó là mấy giờ đi chăng nữa. Em thấy mẹ trằn trọc ra vô mãi, ngóng cửa thì thầm với chính bản thân. Đã 2 giờ sáng rồi, sao nó chưa về? Em thấy anh sau một ngày làm việc mệt nhọc, về đến nhà bật vội vàng máy lạnh, bật quạt, ngã lưng ra nằm ngủ chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, thỉnh thoảng lại băn khoăn nâng cấp cái CPU hay đổi cái mới chạy cho nhanh hơn. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, vừa xem vừa chậm nước mắt, rồi cười vui cho số phận bớt khổ của các nhân vật, chẳng màng để ý màn hình mất màu hay thỉnh thoảng lại nghe tiếng được, tiếng mất. Em thấy anh là chuyên viên vi tính, biết được bao nhiêu phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ. Thế mà chẳng thế nào tính cho đúng được tình thương của mẹ. Em thấy anh chỉ nghĩ, chỉ lo làm những việc lớn, mà lắm lúc lại quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, để đánh giá sự thành đạt của một con người, người ta căn cứ vào mức độ thành công trong công việc xây dựng các mối quan hệ xã hội của người đó. Tuy nhiên, lời nhắc nhở chân thành về yêu thương của cô gái dành cho người yêu của mình cũng đánh động và làm thức tỉnh ít nhiều tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Bởi lẽ trong cuộc sống, chúng ta cũng không ít lần đã đối xử rất thờ ơ, không quan tâm đủ đến những người thân đang âm thầm sống chung quanh mình, mặc dù chúng ta thực hiện rất tốt các mối quan hệ ngoài xã hội. Nếu chúng ta đối xử tốt với mọi người trong xã hội, điều đó cũng chứng tỏ chúng ta là người tốt, nhưng vẫn chưa là người thật sự tốt. Vì lẽ, chúng ta chỉ thực hiện cái quy luật có qua có lại mới toại lòng nhau, và đó là điều kiện để chúng ta tồn tại. Nghĩa là tình yêu đó không hoàn toàn vô vị lợi. Thế nhưng, tình yêu thương của những người thân dành cho chúng ta và ngược lại, đó mới là tình yêu của sự hy sinh, quên mình, vì có thể mối quan hệ đó không mang lại cho chúng ta những sự thăng tiến, thành đạt cụ thể trong đời sống của mình. Và đó cũng chính là lý do mà chúng ta hay lãng quên hay không quan tâm đến họ. Chúng ta đón nhận như một sự mặc nhiên và đôi lúc còn tỏ ra không biết ơn hay cảm kích vì những tình cảm thâm sâu đó. Tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc sống của mỗi người trong chúng ta tuy sâu sắc, mãnh liệt, nhưng lại âm thầm và vô vị lợi hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên thế gian này. Tình yêu đó tồn tại song hành trong suốt cuộc sống của chúng ta qua bí tích thánh thể, qua từng bí tích mà chúng ta lãnh nhận qua giáo hội, qua lời Ngài mà chúng ta được nghe hàng ngày. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa cũng không mang lại cho chúng ta những lợi ích vật chất cụ thể, những hưởng thụ cảm nhận được ngay trong cuộc sống tại trần gian. Vì thế, như trong lời một bài thánh ca đã viết, khi tình yêu con còn thơ, tin yêu con dệt mơ, thì tình Chúa hững hờ. Rất nhiều lần, chúng ta thực sự không quan tâm đến việc thiết lập mối quan hệ với đấng tối cao đang hiện diện từng ngày, từng giờ và trong từng sự kiện cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã hằng yêu thương chăm sóc chúng con qua những người thân. Chúng con thường ít hối tiếc về những gì chúng con đã làm, nhưng thường hay ân hận về những gì mình chưa làm được cho người thân, những gì chúng con chưa làm vui lòng Chúa. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quan tâm đáp trả những mối ân tình đó trong từng phút giây hiện tại chúng con đang sống. Để đến ngày mai sẽ là quá muộn, vì không ai trong chúng con biết được ngày mai chúng con hay những người thân của mình có còn được hiện diện trong cuộc sống này hay không. Cũng như trong lửa luyện tội, chúng con cũng chẳng còn cơ hội để thể hiện lòng yêu thương của mình đối với Thiên Chúa của chúng con. Amen.
Hằng ngày con gặp được Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan ngày vui khởi đầu. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi
man đến phụ đông. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, tin niềm phố đông buồn vui phận người. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.